qua đầu năm 1942, còn có 5 tháng nữa thì Cần sẽ thi lấy bằng cao đẳng tiểu học. Các báo lại đăng lời bố cáo về sự trường máy mở hội thi tuyển 50 sinh viên. Cần đã cương quyết đổi hướng cho hợp thời, nên thưa cho ba má hay, rồi làm đơn gửi xin thi vào trường máy, không thành tiếc cái bằng cao đẳng tiểu học, bị thầm cho bằng ấy là một mảnh giấy cho phép được làm tôi mọi, chứ không quý báo gì. Thi vào trường máy, người ta chỉ buộc phải có bằng tiểu học mà thôi. Cần đã có bằng ấy, còn học 3 năm rưỡi trên cấp cao đẳng nữa, thì tự nhiên dư sức. Cần đậu một số rất dễ dàng, làm cho ba má với mấy cô thợ may trong tiệm Thanh Mậu rất tự hào. Sinh viên trường máy được nuôi ăn ngủ trong trường, nhưng Cần lấy cớ nhà ở một bên trường mà làm đơn xin cho phép ở ngoài, mỗi bữa vô học vậy thôi. Ông hiệu trưởng xét đơn, thiệt quả tiệm Thanh Mậu nằm xa cửa trường không tới 100 thước, nên ông phê đơn cho phép. Cô Mậu đi mua vải may y phục theo nghề thợ máy cho Cần mặc mà đi học, giống như chúng bạn, bị Cần không muốn ý có tiền nên làm mặc sang trọng hơn anh em. Cần giỏi, mới dạy học thì mau nghe mau hiểu hơn chúng bạn, nên học trỗi hơn, tự nhiên được giáo sư yêu hơn. Việc học cứ tiến hành, Cần không thèm lưu tâm tới thời cuộc, mặc dầu thời cuộc càng bữa càng thêm trầm trọng. Qua năm 1944, đầu tháng 5 Sài Gòn bị phi cơ địch oanh tạc lần thứ nhất. Quanh tạc ban đêm, tàu Nhật Bản đậu trong thương khẩu bị hư hại hết mấy chiếc, thường dân cũng bị hại ít nhiều, nên sáng bữa sau lo sợ phải đùng đề đi lánh nạn. Cô Hiền với cô Lành thấy cô Mậu với cô Thanh sợ quá, mới khuyên hai cô kêu xe vô nhà bà Năm Nhiều trong xóm gà mà ẩn núp, để Hiền với Lành ở lại coi tiệm mai với chăm nom em Cần. Cần cứng cỏi nên cứ đi học như thường. Năm 1944, nạn hàng không oanh tạc xảy ra thường. Cô Mậu với cô Thanh, hễ có oanh tạc thì chạy khi vô xóm gà, khi thì về bến lức, hễ nghe êm thì hai cô trở về. Tiệm mai thưa thớt khách, bị tình thế quá hiểm nguy, đâu ai còn biết vui sướng gì nữa mà tính mai quần áo. Tuy vậy mà cô Mậu với cô Thanh không cần lo, duy lo cho sinh mạng của mọi người trông được bền vững. Hai cô không lo, là vì từ năm 1936 tới năm 39, nghĩa là từ năm dứt khủng hoảng kinh tế tới năm khởi hoàn cầu chiến tranh lần thứ nhì, tiệm Thanh Mậu phát một cách đặc biệt, giúp cho hai chị em chủ tiệm có một số tiền dư mà để dành kể hơn 10 muôn đồng. Bây giờ, dù phải chịu lỗ lã mỗi tháng 500-300, cũng không tới nỗi nghèo mà sợ. Cuối năm 1944, chị bếp nấu ăn xin thôi, đang về lục tỉnh ở cho yên thân. 4 cô thợ may là Tình, Thọ, Toàn và Thi cũng xin về ở nhà hết. Trong tiệm Thanh Mậu chỉ có cô Hiền với cô Lành nhất định sống tháo với tiệm, không chịu đi đâu hết. Chị Sáu Tồn thương Cần lại mến chị em trong tiệm nên cũng quyết ở luôn, đi chợ nấu ăn. Qua năm 1945, đêm mùng 9 tháng 3, binh đội Nhật Bản đoạt chính quyền của Pháp, tứ khí giới và bắt nhốt hết quân nhân Pháp, còn dân sự Pháp thì bị tập trung trong mấy khu vực rồi bị lính Nhật canh giữ. Ở trường máy, từ hiệu trưởng tới các giáo sư đều là người Pháp, lại thuộc về nhân viên hải quân nên đều bị nhốt hết, nhà trường đóng cửa, các sinh viên tản mát, ai về nhà nấy. Cần thất vọng cực điểm, thấy đường tương lai của mình đã bích rồi, học chữ nữa chừng phải bỏ, rồi học nghề gần xong là cũng phải bỏ dở nữa. Vậy thì phải làm gì bây giờ đây? Cần nằm khoanh trên lầu, sắc mặt dào dào. Phong trào quốc gia độc lập tưng bừng nổi dậy, và nhóm tân dân chủ cũng bắt đầu hoạt động. Những nhóm thanh niên thể thao Việt Nam đổi danh hiệu là thanh niên tiền phong. Người Nhật liếc mắt chúng chiếm cười, để cho người Việt Nam thông thả hô hào độc lập, đòi hỏi tự do, kêu gọi dân chủ. Nhân Nhật thay cho Pháp mà nắm ra chính quyền và binh quyền. Thống đốc Nam Kỳ, người Nhật, đô trưởng Sài Gòn, người Nhật, các cơ sở cần yếu quan hệ như công an, cảnh sát, ngân khố, thương khẩu, giáo dục, bưu chánh, đều ở dưới quyền điều khiển của người Nhật tất cả. Có rất nhiều người Việt ra phụ tá với Nhật. Người phụ tá về mặt binh đội, cái phụ tá về mặt hành chánh, lăng xăng lộn xộn, dường như chen lấn nhau để tìm đường mà đi, hoặc giành ghế mà ngồi. Giữa lúc quốc hùng Việt Nam đứng trỗi dậy, cậu Trần Văn Cần, tuy mới 20, song cậu cũng là con nhà Việt, tự nhiên máu ái quốc cũng tràn trề trong huyết quản, như các đồng bào của cậu. Cậu tỏ ý muốn bỏ dẹp cái ghế lập thân để góp sức vào phong trào khôi phục quốc gia. Vì lòng thương con, nên cô Thanh với cô Mậu cứ theo khuyên giải Cần, không nên nông nải, phải chờ xem thời cuộc cho rõ ràng, rồi hắn liệu định. Bị thân nhân ngăn cản, lại thấy người Nhật thay cho người Pháp mà nắm chính quyền, Cần dụ dự, sợ đi sái đường lối rồi phải ăn năn. Cô Thanh với cô Mậu ép buộc Cần cứ ở trên lầu mà đọc sách đi, không cho ló ra cửa tiệm. Hai cô thay phiên với nhau mà ở một bên Cần luôn luôn, đặng cho Cần vui. Qua tháng 8, Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, người Việt Nam xôn xao tranh nắm chính quyền. Tháng 6, binh đội Anh đến Sài Gòn, tước khí giới của binh đội Nhật và phóng thích người Pháp bị Nhật tập trung, giải phóng cả thường dân và quân nhân. Người Pháp nhờ có binh đội nước Anh ủng hộ, nên ngày 23 tháng 9, giành với Ủy ban Hành chính Lâm thời Việt Nam ở Nam Bộ mà chiếm lại các dinh thự ở Sài Gòn. Cuộc chiến đấu Pháp-Việt khởi đầu từ ngày này. Cách ít bữa sau, một sư đoàn binh diễn chinh Pháp, võ trang tối tân và đầy đủ, có chiến xa, có đại bác, từ bên Pháp tàu chở qua tới Sài Gòn rần rộ, kéo lên bờ, biểu diễn thì hoài. Tiệm Thanh Mậu, cửa nửa mở nửa khép, cô Hỷ cô Lành ngồi mai lèo hèo một lát, chị Sáu Tồn mặc áo khỉ ra đứng giữa cửa mà ngó ngoài đường. Chị em cô Thanh cứ kèm Cần ở trên lầu, kéo qua người lại ngoài đường, thấy tiệm mai chỉ có vài chị đàn bà le the, không có đàn ông con trai, nên không ai thèm để ý tới. Một buổi chiều cô Hiền ngồi trong tiệm mà mai, cô Lành đứng chờ tại cửa, một chiếc xe hơi kiểu lạ, người ta gọi là xe jeep, tối hôm nay ở Sài Gòn mới thấy mà thôi, chứ mấy năm trước không có, chạy ngang qua khỏi tiệm Thanh Mậu, rồi ngừng lại đầu sát bên lề. Một người Pháp cao lớn lao xuống xe, rồi đi trở lộn lại. Cô Lành cứ đứng ngó chiếc xe kiểu lạ, không để ý tới người Pháp. Người Pháp trở lại cửa tiệm mai, rồi đứng nói tiếng Pháp với cô Lành. Cô lắc đầu nói cô không hiểu. Người Pháp tuổi đã trên 40, xông vô tiệm, không thèm nói nữa. Cô Lành đi theo, tới cho cô Hiền ngồi mai, người Pháp dừng lại nói nhỏ nhỏ, nói tiếng Việt. Tôi lại thăm Cần, kêu Cần ra đây cho tôi nói chuyện. Cô Lành sợ người ta gạt, đặng bắt Cần, vì lúc này có sự bắt cóc và sự thủ tiêu nguy hiểm lắm. Cô mới nói dối rằng, không có Cần ở nhà. Đi đâu? Tản cư vô trong Bà Chiểu rồi. Có cha mẹ ở nhà hay không? Có mẹ thôi hả? Mời mẹ của Cần ra cho tôi nói chuyện. Cô Lành ngó cô Hiền, ý muốn hỏi coi có nên lên lầu mời cô Bảy xuống hay không? Thì cô Hiền nói, em cứ lên lầu, mời xuống coi ông nói chuyện gì, có sao đâu mà sợ nè. Cô Lành kéo ghế mời ông Tây ngồi rồi, cô lên lầu nói cho cô Thanh với cô Mộ hay rằng, có một người Pháp đi xe jeep ghé tiệm thăm Cần, nói tiếng Việt giỏi lắm. Cô nói dối Cần vô trong Bà Chiểu rồi, người Pháp biểu mời người mẹ của Cần ra cho họ nói chuyện. Cô Thanh ngó Cần, Cần nói chắc là người quen nên mới biết chỗ ở, kiếm mà thăm chứ. Cần muốn xuống coi ai cho biết mà cô Mộ không cho, cô dành đi xuống coi khách muốn nói việc chi rồi, cô sẽ liệu nên cho Cần gặp hay là không nên. Cô Mộ xuống thấy ông Tay cao lớn, đưa ngồi trước cái bàn viết cho tiếp khách. Cô chào ông đáp lễ, cô Mộ hỏi. Ông là ai mà biết Cần là con tôi ở đây, nên ông lại đây mà kiếm nó vậy?
Tôi là người coi trường mái dạy Cần học mấy năm nay đây. Tôi thương Cần nên kiếm thăm Cần. Bà đừng có sợ gì hết đó. Tôi có chuyện muốn nói với Cần. Tôi muốn gặp Cần gấp lắm. Vậy Cần ở đâu, xin bà lên xe chỉ cho tôi biết đặng đi kiếm cho gặp Cần nói với chiều nay thôi.
Cô Mậu lơ lửng nửa tin nửa ngờ. Nhưng cô nghĩ, từ ngày đóng cửa trường mái thì Cần lục đục ở nhà, cô đâu có dám cho đi đâu đâu. Cần không có làm việc chi với người Pháp mà họ oán thù. Lại bình Nhật á, thì Cần không có giao thiệp với người Pháp nào ngoài mấy ông thầy bên trường mái mà nghe ông này nói dối cho được. Cô Mậu mới hỏi lại, thiệt ông là hiệu trưởng trường mái hay không vậy?
Thiệt mà, nếu không phải thì làm sao tôi biết Cần, lại biết ở đây nữa.
Đời khó lắm ông ơi, mấy tháng tôi giấu Cần ở trên lầu, đâu có dám cho nó đi đâu đâu.
Phải chứ, nhất là trai tráng, đi ra bị người ta rù quến, làm việc lộn xộn chết chứ phải chơi hay sao? Vậy nếu có Cần ở nhà, xin bà cho tôi gặp đặng tôi nói chuyện với em một chút.
Cô Mậu biểu cô Lành trở lên lầu nói cho Cần hay là ông này xưng là hiệu trưởng trường mái, ông muốn nói chuyện với Cần một chút, vậy Cần xuống coi như phải á, thì hỏi cho biết ông nói chuyện gì. Cần theo Lành xuống liền, cô Thanh cũng đi theo sau. Thiệt quả ông này là kỹ sư cơ khí, hồi trước làm hiệu trưởng trường mái, ông vừa thấy Cần thì lật đật đứng dậy chào mừng, Cần bắt tay rất thân ái.
Cần Dây lại nói với cô Mậu với cô Thanh biết ông này thiệt là hiệu trưởng trường Mái, đặng hai cô có yên lòng. Cần mời ông ngồi, ông cũng chỉ ghế biểu Cần ngồi đặng ông nói chuyện. Cô Mậu với cô Thanh ngồi bên dáng mà ngó, còn cô Hiền với cô Lành thì đứng giữa một bên. Ông hiệu trưởng với Cần nói chuyện bằng tiếng Pháp một hồi rất lâu, mấy cô ngồi ngó không hiểu gì hết. Chừng hai người nói chuyện rồi Cần mới thuật cho ba má hay rằng mấy đội binh cơ khí ở bên Pháp chở qua bị phải đi gấp nên không có kịp phát nhân viên chuyên môn sửa chữa máy xe đi thêm một lượt. Hôm nay xe bị trục trặc máy nhiều quá, không có thợ chuyên môn mở mà sửa nên nhà binh Pháp thiếu xe chở chuyên. Nhà binh cậy ông kỹ sư cơ khí này nè, kiếm thợ máy mướn giùm đặng sửa xe đỡ trong đôi ba tháng, đợi thợ chuyên môn bên Tây qua. Bị thời cuộc lộn xộn, mấy garage xa hơi ở Sài Gòn với chợ lớn đóng cửa trơn, thợ máy đi đâu mất tiêu. Sinh viên trường máy đều tán loạn về lục tỉnh hết trơn rồi, không biết làm sao mà gom họ lại được nữa. Ông kỹ sư nhớ Cần ở gần trường nên ông lại đây kiếm mà cậy Cần ra giúp làm thợ xếp, chỉ biểu cho chauffeur sửa xa hơi dùng đỡ. Ông năn nỉ xin Cần giúp trong vài tháng ăn ở trong trại của nhà binh và lãnh lương theo hạng thượng sĩ là ách. Nếu Cần tình nguyện nhập ngũ theo nhà binh coi ngành cơ khí thì sẽ được đóng lon thượng sĩ liền. Cần hỏi cô Thanh với cô Mậu bằng lòng để cho Cần giúp ông kỹ sư cho trò nghĩa thầy trò hay không. Cô Thanh cũng như cô Mậu, cả hai đều dục dặc, ý không muốn cho. Cần mới nói, việc này làm cho con bối rối, không biết xử làm sao cho phải nữa. Nãy giờ con có nói với ổng là mấy năm nay ổng thương con nên đối với con ổng tử tế lắm. Lại ổng tới nhà mà cậy con giúp ổng thì đủ thấy ổng tín nhiệm nghề của con như thế nào rồi. Nếu mà con từ chối đó, không chịu giúp ổng, té ra con là đứa vô tình bất nghĩa, lỗi đạo thầy trò lắm. Ngặt giúp ổng, tức thì giúp cho nước Pháp tiếp tục đô hộ nước ta nữa. Muốn trò nghĩa với thầy, thì con phải lỗi đạo với non sông, với cỏ cây, với tổ tiên, với đồng bào. Giúp cho ổng á, thì cũng như con giúp giáo cho giặc chém giết nòi giống của con, giúp làm sao cho được. Cô Thanh nói, con á phải cắt nghĩa cho ổng nghe, là con biết ơn ổng, con kính trọng ổng lắm. Riêng về phần con đó, thì con không có cớ chi mà phiền ổng hay là phiền người Pháp nào khác hết trơn. Ngặt, nước Việt Nam mình đương chống với nước Pháp để gỡ ách nô lệ, để phá tan chế độ thực dân. Con á là người Việt, giữa lúc Pháp Việt xung đột mà con ẩn núp ở trong nhà thì con đã có tội với quê hương nhiều lắm rồi. Mà nếu con phản Việt Nam mà giúp Pháp quốc á thì tội lớn bằng 10 lần, tội bán nước cầu dinh, đồng bào không thể dung cho con đâu. Cô Mậu tiếp nói, hễ con đi theo ổng mà giúp cho quân đội Pháp á thì con ở luôn theo nhà binh Pháp chứ con trở về ở với ba má nữa sao được. Mà con theo giúp với Pháp thì ba má sợ ở nhà, người ta con không có để yên cho ba má đâu. Con ráng cắt nghĩa rành rẽ cho ổng biết nha con. Cần dùng pháp ngữ mà dịch các lời của Thanh và cô Mậu lại cho ông kỹ sư nghe. Ông gật đầu mà cười. Ông biểu Cần nói lại với hai cô rằng, ông hiểu biết ý tứ của Cần và của hai cô. Ông biết thương nước Pháp, thì Cần với hai cô cũng biết thương nước Việt Nam. Ông khen, chứ không có dám trách. Hai cô nói như vậy, ông không nỡ ép. Thôi, để ông tính thế khác. Ông kỹ sư đứng dậy bắt tay Cần mà cáo từ. Ông biểu Cần nói với hai cô rằng, hiểu biết tâm tính của hai cô, ông kính phục lắm. Ông sẽ mong giúp đỡ cho hai cô yên thân, chứ chẳng hề tính làm hại đâu. Vậy dầu thế nào, ông cũng khuyên hai cô vững bụng, đừng có lo sợ gì. Ông sẽ ủng hộ cho Cần luôn luôn. Ông đợi Cần dịch lời của ông đủ rồi, ông mới cúi đầu chào hai cô mà đi. Khoát tay biểu Cần đừng có đưa ông ra cửa. Cô Mậu, cô Thanh với cô Hiền và cô Lành thấy việc rắc rối mà nhờ hai bên lấy thành thiệt để bày tỏ, là nhờ sáng suốt mà hiểu biết nhau, khỏi phiền trách giận hờn thì vui mừng, dắt nhau vô bàn ăn ở phía sau ngồi nói chuyện. Cần cũng đi theo vô đó ngồi chơi. Mấy cô cứ khen ông kỹ sư, bố thì hầm hừ mà lòng tử tế biết điều, bởi vậy Cần kính mến nghĩ cũng phải. Cần tỏ ý nghi ngại vì mấy lời ông nói sau khi ông đứng dậy từ giả ra về đó. Ông nói để ông tính thế khác. Là thế gì? Cô Mậu nói tại ông thấy chị em cô sợ nên ông hứa ủng hộ cho chị em cô yên lòng, chứ có gì đâu mà ngại. Chị Sáu Tồn nấu cơm chiều rồi, cô lành vô bếp, phụ dọn lên bàn ăn với nhau. Câu chuyện về ông hiệu trưởng trường máy còn kéo dài thêm nữa. Khuya bữa sau cũng như thường lệ, tiếng chuông nhà thờ đổ 5 giờ, thì cô mẫu cô Thanh thức dậy, dặn đèn rửa mặt rồi ngồi nói chuyện với nhau. Cần vẫn còn ngủ êm trong phòng riêng. Ở tầng dưới, chị Sáu Tồn cũng đã dậy nấu nước, đặng chế cà phê cho mấy mẹ con Cần uống. Trời sáng lần lần, ngoài đường, nghe người ta lại qua nói chuyện, lại có tiếng dài tiếng guốc lốp cốp, rồi còn có tiếng xa hơi thắng nghe két két. Chị Sáu Tồn thấy đã sáng rồi nên ra mở cửa trước. Cửa vừa mở, chị thấy trước nhà có một chiếc xe cam nhông nhà binh đậu thình lình, phía trước lại có một chiếc xe jeep. Còn trên đường thì có hơn 20 người lính Pháp đi nghễu nghến, nai nịch hẳn hòi, tay cầm súng thấy phát sợ. Ông kỹ sư hồi chiều hôm qua đó, thấy cửa mở, ông đi thẳng vô tiệm, có 5 người lính cầm súng đi theo ông. Ông nói tiếng Việt, biểu chị Tồn dặn đèn lên cho sáng, rồi biểu lên lầu, kêu Cần thức dậy. Chị Tồn thấy lính rầm rộ thì khiếp vía, lật đật vô thang đặng lên lầu báo động. Ông kỹ sư đi theo chị bén gót. Cô hiền cô lành giật mình, nhớ mùng chung ra, thấy lính đứng từ ngoài vô trong, thì ngồi như người tê liệt, không dám cự quậy. Cô mẫu với cô Thanh nghe có tiếng lạo xạo tầng dưới, rồi nghe tiếng dậy lên thang lầu. Hai cô dậy lại ngó phía thang. Chị Tồn hào hỉnh nói, hai cô ơi, lính tại đồng quá, làm giống gì mà tốt tràn vô tiệm, tốt vậy ở ngoài kìa, họ kêu em Tần dậy. Ông kỹ sư đi sau, ông đưa tay và chị Tồn qua một bên và bước tới nói tiếng Việt.
Chào hai cô, nhà binh bố bắt Cần chứ không bắt hai cô đâu mà sợ, Cần ngủ đâu, kêu dậy đi cho mau.
Ông ngó trước ngó sau, bước lại kéo tấm màn ngăn phòng riêng chỗ Cần ngủ. Thấy Cần đương dở mùng chung ra, ông nói tiếng Pháp cho một mình Cần biết rằng, ông Quang Năm chỉ huy đạo binh cơ khí Pháp, Cần dùng thử máy sửa xa hơi, nên xung công Cần nhập ngũ, đặng coi sửa máy xa hơi chứ không phải bắt làm lính mà sợ. Ông biểu Cần rửa mặt, thay đồ, gói thêm vài bộ áo quần đem theo đặng thay đổi. Ông hứa, ông sẽ chăm nom cho Cần có chỗ ăn, chỗ ngủ, và lãnh lương như lời ông đã nói hồi chiều hôm qua. Ông khuyên Cần liệu mà kiếm lời nói kín đáo cho hai cô trong nhà yên lòng, nói có ông ủng hộ nên đừng có sợ gì hết. Bây giờ, Cần hiểu sự bố bắt này là mưu kế của ông kỹ sư sắp đặt, đặng Cần có thể đáp nghĩa thầy trò mà khỏi mang tiếng phản quốc đầu giặc. Tuy hiểu như vậy, song không thể cãi lệnh của người nắm binh quyền được, bởi vậy Cần phải riu ríu đi rửa mặt và thay đồ đặng đi theo người ta. Ông kỹ sư đi bách bộ ngoài phòng mà chờ. Cô Thanh với cô Mậu thấy ông đi lại cửa sổ phía trước, đứng dọc xuống đường. Hai cô mới đi vô phòng nếu cần mặt khóc. Cần an ủi hai cô, nói ông hiệu trưởng trường máy ủng hộ chăm nom, không có sao đâu mà sợ. Cần mở tủ, lấy hai bộ đồ thở máy với hai bộ đồ mát đặng đem theo. Cô Thanh lấy chăn gói giùm cho con, có gói luôn theo khăn lau mặt, khăn bạc túi, bàn chải răng, lượt chải đầu. Cô Mậu thì mở tủ, lấy đưa 300 đồng bạc cho con, bỏ theo trong bóp mà xài. Cần sửa soạn xong rồi từ giả ba má, ôm gói áo quần đi ra. Ông kỹ sư cúi đầu chào hai cô, rồi tay dịnh vai Cần đi xuống thang lầu. Hai cô đi theo sau khóc thút thít. Cô hiền cô lành với chị Tồn, lấp ló trong nhà bếp, thấy người ta dắt Cần đi, mấy cô cũng khóc. Tớp lính vô nhà ngồi chờ nãy giờ, thấy ông kỹ sư xuống thì bồng súng đứng dậy để cho ông với Cần đi trước, rồi đi tiếp theo sau. Ra tới ngoài đường, ông kỹ sư hô hai ba tiếng lớn, lính bèn tụ lại, đứng chung quanh xa hơi. Ông dắt Cần lên chiếc xe jeep, biểu Cần leo lên ngồi phía trong với một đội tay. Ông đợi cho lính lên xe cam nhông đủ hết rồi, ông với người lính chauffeur mới lên chiếc xe jeep. Hai xe rút chạy, năm cô trong tiệm Thanh Mậu sẽ đứng ngoài cửa, ngó theo mà khóc, nhất là chị Sáu Tồn khóc lớn hơn hết. Bây giờ mấy người đi đường với mấy người gần mới dám ráp lại hỏi thăm lăng xăng, hỏi tại sao mà nhà binh Pháp xét bắt rừng rồi như vậy. Cô Mậu mới nói, có biết tại sao đâu à, bây giờ ai muốn bắt ai thì bắt hả, họ có súng ống coi ghê quá mà ai dám chống cự. Mấy cô đi vô tiệm, thiên hạ bàn luận rồi tản đi hết.
Tuy bắt Cần chở đi, ông hiệu trưởng trường máy có biểu cô Thanh với cô Mậu đừng có sợ, và ông hứa ông sẽ ủng hộ cho Cần. Mà Cần cũng tỉnh táo như thường, an ủi hai cô đừng có lo. Xong thấy lính Tây đi xe hơi mang súng đạn tới dây bắt thì làm sao mà không lo không sợ cho được. Cô Mậu với cô Thanh trở vô dáng nằm thở dài. cô Hiền, cô Lành với chị Tồn ngồi chung quanh, mặt buồn hiu, mắt ướt rượt. Đứa con chung trong tiệm mai, trót gần 20 năm nay, cả năm cô đều đồng tưng tiêu nựng niệu, săn sóc chăm nom. Ngày nay tình cờ người ta bắt nó đi mất, thì cuộc vui đã quá khối buồn, hy vọng đã thành thất vọng. Chứ chi tiệm mai thạnh phát như mấy năm trước, khách ra vô nườm nượp, ngày đêm mọi người mắt lăng xăng là phần sự, thì sự cần lao có lẽ khuây khỏa được nỗi buồn. Ngặt bây giờ, khách hàng thân mến đã tản mát đi xứ nào, người ở lại thì lo duy trì sinh mạng, chứ đâu có kể tới quần áo. Tiệm quạnh hiu vắng vẻ, không ai đến, không có đồ mai. Mấy cô ở không, ra vô cứ nhớ cần hoài, nên cứ hỏi nhau, người ta chớ cần đi đâu cả, để cho ở chỗ nào hen. Có lẽ người ta buộc phải coi sửa mái xa hơi hư, mà làm thợ có được thông thả vui chơi hay là bị nhốt cho kẻ tù tội. Thổi này cần ăn ngon, ngủ ấm, sung sướng đã quen rồi, bây giờ theo quân nhân ăn uống cực khổ, nghỉ ngơi thất thượng vậy, không biết cần chịu nổi không? Cuộc phân rẽ này kéo dài tới chừng nào mới chấm dứt mà trở lại hòa hiệp đây? Đó là mấy vấn đề các cô bàn luận hàng ngày, mà bàn chưa không giải được. Cô Hiền nóng nảy, cô muốn thả đi kiếm thăm cần. Cô Mậu với Thanh ngăn cản không cho, nói rằng thời cuộc khó khăn, không lang ba ngoài đường, rồi nguy hiểm tới tánh mạng đây. Một buổi trưa, có một người già trên 50, ăn mặc sạch sẽ, nhưng sức khỏe giảm suy, bước vô tiệm Thanh Mậu, gặp cô Lành, móc phong thơ trong túi ra, vừa coi vừa hỏi phải có gì Sáu Tồn ở đây hay không. Cô Lành nói có, rồi mới hỏi ổng chứ kiếm chị Sáu Tồn làm gì. Ông già bèn đưa phong thơ cho cô và nói, có ông sếp cậy tôi đem thơ này nè, giao cho dì Sáu Tồn. Cô Lành cầm coi thì thấy bao thơ đề, dì Sáu Tồn ở tiệm mai Thanh Mậu, mà tuần chữ thì giống tuần chữ của Cần. Cô mới mời ông già ngồi, chờ cô giao thơ cho chị Sáu Tồn đọc coi có phải trả lời hay không. Cô bước vô trong kêu chị Tồn, đừng nói chuyện với cô Hiền với nhà bếp, mà biểu lên coi thơ của ai đem lại cho chị đây nè. Chị Tồn với cô Hiền lật đật lên chỗ bàn ăn. Cô Lành xé bao rút thơ ra, thấy thơ của Cần viết và có ký tên rõ ràng thì cô mừng quýnh, hối Hiền lên lầu cho hai cô hay dây mời xuống đọc thơ của Cần. Cô biểu Tồn rót một tách trà, rồi cô bưng ra mời ông già uống và xin ông chờ đọc thơ một chút. Ông già nói được, để ông ngồi đặng nghỉ chân, bị ông đi bộ tử trong chợ quán cho tới đây đã mỏi lắm rồi. Cô Thanh với cô Mậu theo cô Hiền xuống thang. Cô Thanh thấy thơ để trên bàn ăn, liền lấy mà đọc nho nhỏ cho cô Mậu với mấy cô đứng chung quanh nghe. Thơ viết như vậy: Dì Sáu, hôm nọ bắt tôi đi đó, họ chở tôi vô Hòa Bình khỏi chợ quán một đuổi, mà trình tôi với quan đại tá coi đạo binh cơ khí của bên đội diễn chinh Pháp. Quan đại tá dắt tôi ra garage của nhà binh chỉ mấy xe hơi hư cho tôi coi và biểu tôi lập thế sửa giùm đặng chạy cho được. Như chiếc nào hư chút đỉnh sửa liền được thì sửa. Ông giao cho mấy người chauffeur Pháp cho tôi điều khiển, đặng học phụ với tôi. Còn chiếc nào hư nhiều, phải có đồ mới mà thay, thì chờ kỳ tàu sắp tới, có đồ phụ tùng gửi qua rồi sẽ làm. Dì Sáu nói dùng với ba má tôi cứ yên lòng, đừng lo sợ cho phận tôi. Nhờ có ông hiệu trưởng trường máy gửi gắm nên tôi được hậu đãi. Lại trong mấy bữa đầu tôi sửa được 3 chiếc xe chạy tốt, nên ông đại tá vừa lòng lắm. Ông hiệu trưởng trường máy vừa thăm mỗi ngày, tôi bày cho ổng đi lục mấy garage khách trú trong chợ lớn, kiếm xung công được 2 thợ máy quê kiều. Ổng đi kiếm chauffeur xe lô mà hỏi, họ chỉ dùng nên ổng tìm được thêm 3 người thợ máy việc nữa. Đồ phụ tùng chưa qua tới, có cần dùng thứ gì tôi biện giấy đưa cho ông đại tá, rồi mấy sĩ quan tới mấy tiệm bán đồ phụ tùng kiếm mà mua cho tôi làm. Nhờ có thợ phụ và đồ cần dùng nên tôi sửa xe được nhiều rồi. Ông đại tá ưng bụng lắm. Ông sắp đặt bệ ăn ở của tôi như vậy. Tôi ăn cơm chung với cấp ếch và đội, ăn đồ Tây. Tôi ngủ chung một phòng với một ếch và 2 đội, có giường và mùng mền đủ. Tôi lãnh lương theo hạng ếch, mỗi tháng trên 2000, trừ tiền cơm 600, còn lại trên 1500. Tôi phải giúp nhà binh, chừng nào có nhân viên chuyên môn binh Pháp gửi qua tới rồi, người ta sẽ giúp cho tôi, muốn đi đường nào tùy ý. Vậy ba má tôi với mấy dì khỏi lo cho phần tôi. Tôi cũng như mấy anh thợ phụ với tôi, không về nhà và không đi chơi thông thả là vì muốn tránh thù hiềm, chứ không phải bị mất tự do. Thân ái chúc ba má và hết thảy mấy dì an vui khỏe mạnh, Cần. Nghe đọc thơ rồi, ai nấy đều vui mừng. Cô Thạnh với cô Mậu hỏi ai đem thơ lại. cô là nơi có ông già ngồi chờ ngoài trước á. Hai cô lật đật ra chào ông. Cô Thanh cầm bức thơ trong tay mà hỏi ông rằng, xin lỗi ông ở đâu vậy? Ai đưa thơ này cho ông và kỳ ông cầm ra đây?
Tôi ở trong chợ quán, tôi có thằng con làm thợ máy, nhà binh Pháp xung công nó, bắt nó vô thành ở sửa xe hơi trong Hòa Bình đó. Nó sợ người ta làm khó tôi, nên nó ở luôn trong garage, không có dám về nhà. Ít bữa tôi vô xin phép với lính gác mà thăm nó vậy thôi hả? Thì hôm qua tôi vô thăm nó đưa thơ đó cho tôi. Nó nói thơ của ông sếp nó muốn gửi về nhà thăm bà con. Nó cậy tôi chịu khó đi dùm thơ đó cho ông sếp nó. Bởi vậy sớm mời tôi ăn cơm rồi tôi ra đây nè.
Ông chịu khó đem thơ ra tới ngoài này thiệt, mấy chị em tôi cảm ơn ông lung lắm. Chẳng giấu gì ông, người được thơ này cũng có một đứa con bị bắt chở đi hơn nửa tháng nay biệt tích. Nó cũng thợ máy như con ông vậy.
Té ra cũng bị xung công hen.
Bây giờ mới biết là vậy, chứ hôm nay chị em tôi không biết họ đem đi đâu thiệt lo quá chừng hả. Cô Mậu kêu Sáu Tùng biểu lấy tô đi mua mì về cho ông chú ăn. Biểu cô Lành vô bưng bình trà ra, cô rót thêm mà mời khách. Cô làm lăng xăng, bộ cô mừng lắm. Cô mới hỏi ông khách, ông vô thăm con ông được sao? Không biết chị em tôi vô xin phép thăm con cháu được hay không vậy?
Cây đó tôi không hiểu đã. Không biết họ cho phép đàn bà vô thăm hay không. Tôi không thấy đàn bà. Chà chả mà đi thăm cực lắm cô ơi. Xin phép rồi phải ngồi trên lề đường mà chở cả buổi à. Chứ đâu có phải dễ gì đâu.
Xin phép với ai?
Thì với người lính đứng gác tại cửa đó.
Lính Tây hay lính Việt?
Tây chứ. Xin với họ cô à. Họ vô nói lại với chú đội ngồi trong nhà nhỏ gần cửa, rồi chú đội mới nói chuyện lại đầu trong. Mình chờ chừng nào có lệnh kêu vô mình mới được vô chứ.
Khó dữ vậy sao?
Khó, tôi ở gần một bên, tôi đi thăm được. Chờ cô ngoài này dễ gì mà vô tới trống, xe điển không có chạy tới.
Thiệt hen, lại nói với lính Tây mà xin phép, tôi có biết tiếng Tây đâu mà nói nè. Chị Sáu Tồn bưng tô mì về rồi chạy vô trong lấy đũa. Cô Thanh với cô Mậu mời ông khách ăn mì, lại biểu chị Tồn lấy ly lại tiệm đằng góc đường mua một ly cà phê sữa. Trong lúc ông khách ăn uống, cô Thanh mới hỏi ông, vậy mà ông có giáp mặt với người viết thơ này hay không vậy ông?
Có chứ. Vô thăm lần đầu thì tôi không biết, tôi nói chuyện với con tôi mà thôi hả. Hôm qua tôi vô nữa thì con tôi đem tôi lại trình diễn với ông sếp garage. Ổng mới đưa thơ này cậy tôi đem về giùm đó chứ. Ổng chỉ đường chỉ chỗ, tôi mới biết mà đi đây nè.
Coi bộ ông xích nó mạnh mẽ hay không vậy?
Còn nhỏ đã, tuổi chừng 20 ngoài mà ổng cao lớn mạnh mẽ lắm. Ổng sai mấy người Tây làm trong garage chạy mờ trời hả? Tại vậy nên Hoàng mới để ổng làm sếp trong garage đó chứ.
Cô Hiền nói hai cô đi thăm bất tiện, thôi để bữa nào cô đi cho. Cô mới hỏi ông khách chứ. Muốn vô thăm phải là cái cửa chỗ nào mà xin phép vậy ông?
Cửa tây hai mặt đều có lính gác hết trơn á. Cửa trên đường lớn để cho quan ra vô, người ngoài không được vô ngã đó. Mình phải lại cửa phía sau, cửa trổ ra đường mé sông có garage gần đó.
Ví như tôi vô nhà ông hen, rồi ông dắt giùm mà chỉ chỗ cho tôi xin phép được không vậy?
Được chứ.
Vậy bữa nào đây rồi tôi sẽ đi nha. Mà nhà ông ở đường nào, số mấy?
Chà chà, nhà tôi ở trong đường hẻm cô à, lại không có số nữa. Để tôi chỉ chừng cho cô biết nha, rồi cô vô chợ quán cô kiếm cho dễ. Giờ hen, cô vô cầu kho hen, rồi cô dọ đường dọc thêm nó xong á, mà vô chợ quán. Hễ qua khỏi nhà thương chợ quán rồi thì có một dãy phố ngói cũ thấp. Đi qua hết dãy phố đó thì có một con đường hẻm. Cô vô đường hẻm đó, hỏi nhỏng hai thình, có vợ bán cá đồng á, họ chỉ cho đà. Sớm đó ai cũng biết vợ chồng tôi trơn á. Tôi ở cái nhà lá hai căn bên phía tay trái, trước nhà có hàng rào bông bụp đó.
Tôi nhớ rồi, tôi sẽ vô. Ông khách ăn uống rồi cô Thanh mới nói, thiệt chị em tôi cảm ơn ông luôn lắm. Nếu ông có vô thăm con ông á, thì ông làm ơn nói giùm với ông sếp là thằng con tôi đó. Nói là bà con trong tiệm được thơ mừng lắm, ở nhà bà con bình yên, mạnh giỏi trơn hà, hết lo rồi, chỉ còn trông cho có người thế đặng con về sum hiệp cho vui. Cô Mậu lại mở tủ, lấy một tấm giấy bạc 20 để trước mặt ông Hai Thịnh và xin ông lấy đặng mướn xe mà về. Ông không chịu lấy, nơi để ông thủng thẳng thả bộ mà về cũng được rồi. Mấy cô nói đường xa, lại trời nắng đi mộ mệt lắm, nên ép ông phải lấy tiền mà đi xe. Nói quá nên ông phải lấy bỏ túi rồi đứng dậy cáo từ mà về. Cô Mậu với cô Thanh theo căn dặn, nếu ông xếp và có cậy đem thơ hoặc nhắn gì về đó, thì ông cứ kiếm xe mà ra đây, hai cô sẽ chịu tiền xe cho ông. Ông Hai Thịnh được ăn mì, uống cà phê sữa, lại còn được 20 nữa thì ông vui vẻ mà đi. Mà mấy cô trong tiệm mai còn vui vẻ hơn ông nhiều, mừng vì được tin của đứa con cưng, hay đã được hậu đãi, được làm xếp, được ăn ngủ tử tế, được lãnh lương bạc ngàn, hết lo sợ nữa rồi. Mấy cô xúm xích đọc thơ của Cần lại, rồi bàn luận với nhau, cảm ơn ông hiệu trưởng trường mái, khen ông khôn lanh bài cách bố mà bác Cần cho yên hết mọi bề, lại không cho Cần về nhà, đặng tránh con mắt của thiên hạ dòm ngó. Trót gần một tháng không thấy ông Hai Thịnh đến tìm mai nữa, nên mấy cô không có tin tức của Cần. Cô Hiền đã 45 tuổi rồi, mà tánh nết vẫn còn nóng nảy cứng cỏi hoài, cô mới xin cô Mậu để cho cô đi kiếm mà thăm Cần. Chị em trong tiệm, ai cũng muốn cho cô Hiền đi, cho nên cô Mậu phải chịu. Sáng bữa sau cô Mậu đưa tiền cho cô Lành, đi mua bánh trái được một giỏ, để cô Hiền xách vô cho Cần. Cô Hiền mua bánh mì ăn cho no bụng, xin cô Mậu cho ít chục đồng bạc bỏ hờ trong túi, rồi tay ôm dù, tay xách giỏ mà đi, nói đi lại chợ Bến Thành kiếm xe thổ mộ, đi vô chợ Quán, rồi kể ông Hai Thịnh dắt đi xin phép và thăm Cần. Đến xế cô Hiền mới trở về tới tiệm. Mấy cô mừng rỡ hỏi lăng xăng, cô Hiền nói cô được gặp Cần, có nói chuyện lâu, Cần vẫn mạnh khỏe. Rồi cô than đi mệt quá, để cô thay áo rửa mặt cho mát rồi sẽ nói chuyện, bị phải đi bộ từ Hòa Bình ra tới Cầu Kho, đi giữa trời nắng trưa, khỏi Cầu Kho mới gặp được xe thổ mộ mà về Sài Gòn. Chị Tồn hỏi Hiền đã bụng hay không, đang chị dọn cơm cho mà ăn, Hiền biểu mua cho một tô mì chứ đừng dọn cơm. Ăn uống đã no, tắm rửa đã mát, cô Hiền mới thuật tỉ mỉ câu chuyện cô đi thăm Cần cho mấy cô nghe. Cô nói vô chợ Quán có kiếm được nhà ông Hai Thịnh, ổng dắt cô đi xin phép. Thiệt phải chờ một hồi lâu người ta mới cho vô. Cần thấy cô Cần mừng lung lắm, hỏi thăm từng người ở nhà. Cần nói trong đó có bánh trái đủ thứ, sao vô thăm á, đừng có đem nữa. Tuy Cần không đi đâu, song lính Pháp thì tới giờ nghỉ, họ đi chơi thông thả, có cần dùng thứ gì, mượn họ mua dùng cũng được. Cần không gửi thơ về nhà nữa, là vì không có chuyện gì lạ. Cần xin ở nhà đừng có lo, về công việc sửa xe thì bây giờ đã tiến hành mạnh mẽ và dễ dàng lắm rồi. Có đồ phụ tùng gửi qua tới, lại có qua được ít người thợ máy nữa, nhờ vậy nên xe hư máy đều sửa được hết, trừ ra chiếc nào mà đụng bể nát đầu máy mới bỏ thôi. Ngặt xe nhiều, sửa chiếc này rồi thì chiếc khác hư, thành thử có công việc làm hoài không nghĩ được. Ai nấy nghe cô Hiền thuật chuyện thải đều vui lòng. Cô Mậu hỏi có nghe Cần nói chuyện nào mới được về hay không, thì cô Hiền đáp, à còn chuyện đó nữa hen, Cần nói ông đại tá yêu Cần lắm, khen Cần nhỏ tuổi mà giỏi quá, nên học có mấy năm mà làm công việc không thua gì một vị kỹ sư. Ông có hứa với Cần là chừng nào mà nhân viên chuyên môn về cơ khí bên Pháp gửi qua đủ rồi á, hễ như Cần tình nguyện gia nhập vào quân đội Pháp thì ông sẽ xin cho đóng lăng ách theo đạo binh cơ khí. Còn như nhà Cần có cơm tiền, Cần muốn qua Pháp mà học ngành đặc biệt về máy xe 1-2 năm thêm, đặng lấy danh bằng kỹ sư cơ khí đó thì ông sẽ giúp cho mà đi. Ông sẽ xin cho một cái giấy đi máy bay nhà binh qua Pháp khỏi trả tiền, rồi ông chỉ nhà trường cho mà biết đặng vô đó mà học. Ông nói theo học lực của Cần đã có sẵn rồi đó, lại có kinh nghiệm thực hành nhiều như vậy á, thì ông chắc cần học thêm chừng 1 năm nữa thì sẽ thành tài hả? Trở về đây đủ năng lực điều khiển một garage lớn, không có sợ thua ai hết đâu nha. Chuyện cho Cần qua Pháp mà học. Thổi nay cô Thanh với cô Mậu vì thương con nên muốn cho con ở một bên hoài, bởi vậy hai cô chẳng nghĩ tới. Nay nghe cô Hiền nói chuyện đó, hai cô nhìn nhau lơ lửng chưa dám quyết định lẽ nào. Cô Hiền với cô Lành lại đốc vô, nói có nhà binh cho đi máy bay khỏi tốn tiền, đi học 1 năm về, làm kỹ sư thì sướng quá. Cô Thanh với cô Mậu cứ làm thinh. Cô Hiền móc túi, lấy một xấp giấy xăng mới tinh mà đưa cho cô Mậu và nói, à, em cần gửi 1.500 cho tôi đem về, em biểu tôi giao cho cô hai cất để dành đặng sau em đi Tây. Cô Thanh nói, làm thợ mà đã có lương rồi hả? Mà lãnh lương nó gửi hết về nhà, rồi ở trỏng nó lấy gì mà xài? Cô Hiền nói, tôi có hỏi thì em nói lương mỗi tháng được tới 2.600 lận, trừ tiền cơm 600 còn 2.000, em để hờ 500 trong mình nên gửi về 1.500. Em nói 300 đồng bạc cô hai cho hôm trước đó, em có xài mấy chục rồi, nên còn dư hơn 200. Cô Mậu mới nói, thằng Hà tiện quá hả, cho tiền nó không dám xài ông ơi, để dành làm gì không biết nữa. Việc cần giúp sửa xa hơi cho bên đội Pháp, ban đầu cô Thanh với cô Mậu lo ngại nhiều bề, nhưng nhờ làm phải gặp Mai, nên chung cuộc rồi bề nào coi cũng xuôi thuận. Bây giờ, cần lại tỏ ý muốn đi Tây, đi học thêm một vài năm cho tài nghề thợ máy đầy đủ hoàn toàn để ứng dụng dễ dàng với thời đại cơ khí. Tuy cần chưa dám nói ngay ra, song hai cô đã thấy ý muốn của con rõ ràng. Nó muốn nên lãnh lương rồi, nó gửi một số lớn về nhà, nói gửi để dành đặng đi Tây mà học thêm. Tối lại cô Thanh với cô Mậu nằm nói chuyện với nhau, tự nhiên hai chị em bàn qua việc đó. Ý muốn của cần hợp với ý định của cô Thanh thuở nay, định cho con ăn học đã nó thành một anh thợ siêng năng lại đúng đắn. Nay cần muốn đi Tây học thêm, chẳng phải tính học đặng làm thầy gì hay ông gì, quyết học thêm đặng làm cho tài nghệ nảy nở viên mãn, đặng làm anh thợ đắc dụng theo đời cơ khí. Cô Thanh ham muốn lắm, mong mỏi lắm. Nhặt cô ngại về việc tiền bạc, không cần hỏi thăm cũng biết, phải giàu có lớn mới dám cho con qua Tây mà học chứ. Đi tới xứ người, nếu không đủ tiền ăn cho no mặc cho ấm, thì biết kể nhờ ai? Mấy năm trước, trong ngoài yên ổn, thì Mai phát đạt, mỗi tháng phải tốn một vài ngàn cho con ăn học, thì có lẽ ráng chịu nổi. Hiện thời, trong ngoài sâu xé, thì Mai ế ẩm, 2-3 ngày mới có một người tới mướn Mai một cái áo, làm không đủ trả tiền phố với một gạo nấu cơm nữa. Hai chị em tiện tặng hết sức, nên 20 năm nay dành dụm được một số tiền để duy trì đời sống trong buổi khó khăn này. Buổi khó khăn chừng nào mới chấm dứt, điều đó ai mà biết được, ai mà dám đoán trước. Ấy vậy phải cẩn thận, phải dè dặt. Nếu làm bướng cho cần đi Tây, rủi hết tiền thì chị em ở nhà lam lụ cực khổ, làm mà nuôi sống được rồi, ngặt bỏ con ở xứ người, nó chịu đói lạnh vất vả thì tội nghiệp cho thân nó lắm. Cô Mậu nằm lặng thinh để cho em bày tỏ hết ý kiến rồi cô mới nói. Thời cuộc rắc rối mấy năm nay, làm cho em cảm xúc rồi, nghị lực tán loạn, tâm hồn bi quan. Em coi tương lai tối mò. Có gì đâu mà lo quá như vậy em. Trời sinh con người, tự nhiên trời phải nuôi. Người bền chí lập nghiệp, tự nhiên phải thành công hả? Chị tin chắc như vậy đó. Chị không có lo sợ gì hết đâu. Nếu mà cần đòi qua Tây học á nghe, nhưng nó không có chí hướng rõ rệt thì em dụ dữ đã đành. Bị sợ nó qua bển rồi ăn chơi, té ra tốn hào vô ích. Chớ người có kiến thức cao rộng, họ thấy thiên tư của nó, họ biết tài nghề của nó, họ chỉ dùm đường lối vinh quang cho nó đi. Tại như vậy, nên nó muốn đi một vài năm đặng học thêm cho nghề thợ máy được tân thiện. Thế thì em phải làm cho nó phấn chí mà tấn thủ, chứ sao em lại bi quan? Chị đã nói với em rồi, ngày chị ở Bến Lức ra đi lập thân đó, trong túi chị có vài 300 đồng bạc mà thôi, lại không có cái tài nghề gì hết trơn á. Thế mà trong 16 năm lăn nóc với nghề mua đi bán lại đó nghe, chị cũng góp vốn được 3-4 ngàn mà mới tiệm mai. Em lên giúp chị, em nhớ không, em đi Tay không, nhưng mà em có cái nghề thợ khéo. Hai chị em mình hiệp tác với nhau, ngày nay đó, trong tủ mình đã có cả 100 ngàn, thì còn lo sợ gì nữa. Chị đã 60 tuổi rồi, còn em đã hơn 40. Chị em mình đã già rồi, thuở nay mình tính làm cho có tiền mà để lại cho cần. Nay con nó có nghề thợ máy, mình thấy nó sống với nghề đó được rồi, không cần mình phải nuôi nó. Thế thì số tiền của chị em mình dầm dụm 20 năm nay đó, chị nghĩ cũng không cần thiết gì lắm em. Cần nó muốn đi Tây mà học thêm, đã nghề nó được viên mãn, thì xuất tiền nó cho nó đi. Em sẽ nói gì chứ, với dầu thời cuộc cứ trầm trọng, chị em mình hết vốn đi, thì em ra công đi may mướn, chị ra chợ ngồi buôn bán, rồi mỗi ngày mình cũng kiếm đủ tiền ăn mà sống chứ, có sao đâu mà sợ. Chừng mình lụm cũng hết làm được nữa, thì cần nó có nghề thợ máy, nó sẽ nuôi chị em mình. Cô Thanh nằm im mà suy nghĩ, Cô Mậu nói tiếp, chị còn thấy thời buổi này cần đi Tây mà học thêm nghề, đó là một đường lối êm ấm hơn hết. Em nghĩ coi, nếu để cho Cần mang lon ách theo giúp cho binh đội Pháp luôn á, thì kỳ cục quá, chị em mình không chịu rồi, mà chắc Cần cũng không chịu nữa. Mà cho người ta thôi xung công nó, mình biểu nó về nhà thì cũng kỳ. Thời buổi này làm trai phải lo giúp nước, dầu không giúp thế này thì cũng phải giúp thế khác, chứ đâu có phép ở không thả đi chơi vậy. Vậy cần được về thì nên đi học thêm nghề thợ máy, đằng sau giúp kiến thiết quốc gia là phải rồi. Nghe nói bên Âu Châu đã hết giặc rồi thì nước Pháp chắc bình an, có gì đâu mà sợ. Ấy vậy, việc cần muốn đó đó, chừng nào nó nói ra thì em để cho chị tính với nó, em đừng có lo. Nếu con mình nó được nên người đúng đắn, giàu chị em mình hết tiền, chị em mình cũng vui nữa. Vui là đã làm tròn đạo cha mẹ cho đứa con. Đứa con không cha. Cô Mậu nói tới đó, cô cười lớn, cô Thanh cũng cười. Hai cô nhắc chuyện xưa mà không giận nữa. Được vậy cũng hay hay.
Tháng sau, ở Sài Gòn đã có xe kéo, xe xích lô, xe thổ mộ chạy nhiều. Cô Mậu biết đường xá giao thông dễ rồi, cô mới mướn chiếc xe thổ mộ đi với cô Thanh vô thăm Cần. Cô Hiền theo chỉ đường và xin phép khỏi kể ông Hai Thình nữa. Cần gặp ba má thì mừng không kể xiết, mà ba má thấy da thịt con nửa nang, bộ tướng còn bậm trợn hơn trước thì ba má cũng vui lòng. Cần hỏi thăm từng người, hỏi đủ thứ chuyện nhưng không nói tới chuyện đi Tây học thêm. Hai cô thấy vậy cũng bỏ qua không nhắc tới. Nhưng nói chuyện một lát rồi Cần móc bóp ra lấy đưa cho Mậu 2.000 đồng đang đem về cất giùm, nói rằng mình còn trong bóp tới 500, số đó trong thành không thể gì xài hết. Cần nói ba má ngồi xe thổ mộ đi xa chắc mệt, vậy mỗi tháng để dì Hiền hoặc dì Lành hoặc dì Sáu vô thăm đang cần gửi tiền về cũng được. Chừng cáo biệt, cô Thanh mới hỏi có nghe bao lâu nữa người ta cho con về hay không. Cần nói chừng nào có tốt thợ chuyên môn qua đủ thì họ mới thả. Từ đó mỗi tháng cô Thanh với cô Mậu mướn xe vô thăm con một lần, và mỗi lần đều dắt theo một cô Hiền hoặc Lành hoặc Tồn thay phiên nhau. Cần giúp cho nhà binh Pháp được 7 tháng, số tiền gửi về nhà đã được 10.000. Tiết tháng 7 năm 1946, cũng như các năm khác, trời mưa dầm về. Đến kỳ đi thăm Cần rồi, mà cô Mậu với cô Thanh bị trời giông mưa quá nên đi không được. Tới bữa có mặt trời giỏi nắng, hai cô mới mướn xe đi với chị Sáu Tồn. Cần thấy dạng ba má với dì Vú ngừng xe ngoài cửa, thì lật đật chạy ra tiếp rước rồi nói, mấy bữa rồi, con trông ba má dữ quá hà. Cô Mậu thấy con lăng xăng khác thường, thì phát nghi nên đáp, bữa nào trời cũng mưa tối ngày nên đi không được, có việc gì hay sao mà con trông ba má dữ vậy? Dạ, dạ có chuyện gắt lắm. Chuyện gì đâu, con nói phức ra cho ba má nghe đi. Cách 40 trước đó, ông đại tá ra lính kêu con lên văn phòng, đặng nghe ông dạy việc. Con lên thì thấy có ông hiệu trưởng Trường Mái là thầy cũ của con ngồi đó. Ông đại tá mới nói đội binh chuyên môn sửa xe nhà binh đã qua đủ hết rồi. Ông rất cảm ơn con lúc đầu khó khăn mà con đã tận tình giúp ông 6-7 tháng. Hiện giờ thì ổng đã có đủ người dùng rồi, ổng không nỡ ép buộc con phải làm hoài công việc, có lẽ không hợp với tâm trí con. Vậy cho nên ổng để cho con thông thả mà liệu định về đường lối con. Nhưng mà con muốn gia nhập theo đạo binh cơ khí của ổng á, thì ổng sẵn sàng xin cho con làm chức thượng sĩ mang lon ếch tiếp tục giúp cho nhà binh Pháp. Còn như con mà không bằng lòng, con muốn về nhà cho thông thả thì ổng sẽ cho giấy con về với cha mẹ, khỏi sợ ai làm khó làm dễ hết đó. Trong hai đường đó con muốn đi đường nào thì tự ý con chọn lựa, ông không ép. Nhưng mà ông thấy con còn trẻ tuổi, lại có thiên tài về khoa cơ khí. Bởi vậy, ông đồng ý với một cựu hiệu trưởng Trường Mái là thầy cũ của con đó. Ông tin chắc là nếu con có thể vào một trường chuyên môn về cơ khí mà học thêm chừng một vài năm nữa, thì con sẽ thành một kỹ sư cơ khí. Như Tùng Quân thì là một sĩ quan đắc dụng, còn như ở ngoài thì có đủ năng lực mà điều khiển một cái xưởng cơ khí lớn lao. Ông mới nói nếu mà con muốn qua Pháp học nghề thêm, thì ông sẽ giúp cho con cái giấy để đi máy bay nhà binh qua Pháp khỏi tốn tiền.
Ông cựu hiệu trưởng trường máy á, là một sĩ quan cơ khí của hải quân đó. Ông tiếp mà nói với con trong vài ba tuần nữa, ông sẽ được về Pháp và nghỉ ít tháng. Hễ như con chịu đi á, thì ông sẽ lo giấy tờ giùm cho con, đặng con đi một chuyến máy bay với ổng. Rồi qua tới bển, ông sẽ chỉ trường giùm cho con, sắp đặt cho con chỗ ăn chỗ ở nữa. Ổng chắc con học thêm chừng một năm hả, hoặc một năm rưỡi thì thành tài. Có dịp mai như vậy, nếu con không đi thì uổng lắm. Thì con có thưa thiệt với hai ông rằng á, được qua Pháp học nghề thêm thì đó là nguyện vọng tha thiết của con. Thời nay con không dám mong ước là tại vấn đề tài chánh. Con không biết ba má con có đủ sức chịu tốn hao cho con bên Tây mà học hay không. Con mới hỏi hai ổng gì chứ, hiện thời ở bên Pháp á, mà học thì mỗi năm phải tốn chừng bao nhiêu. Hai ổng mới nói đồng bạc bên này bây giờ lên giá tới 17 quan tiền Pháp. Vậy nếu sinh viên có chừng 15.000 đồng bạc thôi hả, là đủ sống trong một năm. Con nói con lãnh lương mấy tháng nay, con đã dành được 10.000 đồng rồi. Bây giờ trong mình con còn hơn 2.000 nữa. Vậy con xin hai ông chờ con thương lại với ba má con hay, coi ba má con bằng lòng cho con học thêm nữa hay không, rồi có thể giúp cho con được chừng bao nhiêu tiền nữa. Hai ông biểu con hỏi lại coi như chịu cho đi đó, thì trả lời cho hai ông biết, đặng hai ông còn lo dùm giấy tờ cho con nữa. Mới vậy nên hôm nay con mới trông ba má dữ quá đó chứ. Cô Mẫu ngó cô Thanh rồi cương quyết nói, con chịu đi, đi liền, đừng có dụ dữ gì hết đó. Việc đó hôm trước ba má đã có bàn tính với nhau rồi. Con đi Tây học nghề thêm á, là đường lối khôn ngoan hơn hết, mà được đi máy bay khỏi tốn tiền nữa, lại có người thông thạo dắt đường cho con ăn học thì may quá, dạy gì mà không chịu chứ con. Cần lộ rất mừng, ngó ba má mà cười rồi nói, con rất cảm ơn ba má bằng lòng cho con đi học nghề thêm. Nhưng con còn ngại về sự tiền bạc, hiện thời con chỉ có 12.000 hà, nếu con ráng tiện tạm thì bất quá học được một năm mà thôi. Giờ học xong rồi thì tiền đâu có đi tàu đâu mà về à, còn nếu phải ở học thêm 5-7 tháng hoặc một năm nữa thì tiền đâu có mà ở nè. Cô Mậu chặn mà nói, con á đã có 10.000 rồi, ba má sẽ giúp cho con 20.000 nữa mà đem theo hờ cho đủ học 2 năm. Như nếu có thiếu á thì con gửi thơ về cho ba má hay, ba má sẽ gửi thêm qua cho. Tìm mai ế ẩm làm đủ trả tiền phố, ba má có chút định vốn á, phải để dành mà hậu thân chứ. Ba má trút hết cho con ăn học vậy rồi, ba má với mấy dì ở nhà mới lấy gì mà sống đây. Con khỏi có lo, ba má với mấy dì con đây ai cũng có tài có chân đủ hết á. Nếu thiên hạ sống được thì tụi này cũng sống được, có sao đâu mà lo nè. Nói cùng mà nghe đó nghe, ví như trời Phật xui khiến ba má phải chịu nghèo khổ, thì ba má cũng vui lòng mỗi ngày ăn một bữa cơm lạc, để tiền cho con ăn học nữa kìa. Cơn nghe như vậy thì xúc động cực điểm, nên đứng khóc ngay. Cô Thanh mới tiếp, mấy mươi năm nay á, ba má phải sống, và phải làm cho có tiền, chỉ vì muốn nuôi con, nhưng mong cho con thành một người thợ siêng năng sáng suốt đàng hoàng, và thành một người Việt biết đạo làm người. Nghĩa là thẳng ngay trung hậu, biết yêu cái phải, biết dành cái quấy, không du nịnh, không tham lam, không gian tà, không bội bạc. Con làm cho được như vậy, dù ba má có chết, ba má cũng vui cười. Cần mạnh mẽ giơ tay lên mà nói, con thề, trên có trời, dưới có đất chứng minh, con sẽ làm người thợ, và làm người Việt y theo ý ba má ước mong đó. Cần đưa cho cô Mậu 2.000 đồng bạc, đang đem về cất, và hứa chiều sẽ ra trả lời cho ông đại tá liền. Chị số tồn, như chắc đi được rồi, thì xin cho về nhà ở chơi ít bữa, trước khi lên máy bay. Chị theo hai cô ra xe mà về. Cô Hiền với cô Lành hay Cần sắp được đi qua Pháp học nghề thêm, thì mừng rỡ vô cùng. Cách chừng một tuần, mấy cô trong tiệm Thanh Mậu ăn cơm tối rồi, nên ra phía trước ngồi nói chuyện, để cho chị số tồn dọn dẹp phía sau. Tình cờ Cần ôm gói bước vô tiệm, cô Lành giục la lên, em Cần về! Ký thấy ông hiệu trưởng trường máy đi theo sau lưng, làm cho cô Lành khựng, mà ai nấy cũng ngạc nhiên, không mừng Cần được. Cô Mậu với cô Thanh chào hiệu trưởng, kéo ghế mời ông ngồi. Cần trao gói áo quần cho cô Hiền rồi nói, con được thôi giúp nhà binh rồi, ông hiệu trưởng nè, rước con về, đang sửa soạn rồi, thầu tới con theo ổng lên máy bay mà đi nè.
Ông ghé đây, có ý muốn nói chuyện với ba má một chút. Vậy ba má ngồi đây nghe.
Cần nhắc ghế cho cô mẫu của Thanh ngồi. Ông hiệu trưởng cười và nói. Tôi bố bắt con của hai bà. Bây giờ tôi đem về trả lại cho hai bà đó. Hai bà vui lòng hay không?
Cô mẫu đáp. Chị em tôi rất cảm ơn ông.
Bây giờ tôi hỏi hai bà ít chuyện nha. Cần nói hai bà bằng lòng để cho nó theo tu hòa pháp, học thêm nghề cơ khí 1-2 năm cho thiệt giỏi, lấy bằng kỹ sư rồi xả về, có phải vậy hay không?
Thưa phải, chị em tôi bằng lòng.
Cần đã có tiền riêng 10.000 rồi, hai bà chịu phụ thêm cho con 20.000 nữa đặng ăn học, có phải vậy không?
Thưa phải.
Hai bà đã có sẵn số tiền đó hay chưa?
Thưa có sẵn.
Tốt, tốt lắm. Tôi cho hai bà biết, hai bà có một người con giỏi lắm, tốt lắm. Hai bà bây giờ xuất cho con học 20.000. Chừng vài năm nữa, hai bà sẽ lấy lợi bằng 10 lần, bằng 100 lần số đó. Không có mất đâu mà lo.
Tôi đưa 20.000 cho nó đem theo. Sao có thiếu, nó gửi thơ cho tôi hay, thì tôi gửi thêm nữa cũng được.
Được tới 30.000 thì chắc không thiếu đâu. Ông đại tá lo xin giấy cho Cần đi máy bay. Sáng mai, tôi lại đây rất cần đi xin giấy thông hành nha. Xong rồi, tôi đi dùm với bà xuống nhà băng, cho bà đóng tiền của bà và tiền của Cần. Ghi tên Cần vào sổ. Nhà băng sẽ giao cho Cần một cuốn sổ, đem qua Pháp, rồi khi Cần dùng tiền bao nhiêu, thì lại nhà băng ở bển trình sổ mà lãnh tiền. Chừng nào bà muốn gửi tiền thêm thì bà cứ đóng tại nhà băng ở đây, đóng cho tên Cần, thì ở bển Cần lãnh được thôi. Thôi để tôi về, cho hai bà vui chơi với con. Sáng mai, tôi sẽ trở lại, chở Cần đi xin giấy thông hành.
Ông hiệu trưởng từ giá ra chiếc xe jeep mà đi. Bây giờ trong tiệm mới vui mừng, kẻ cười người nói, không ngớt tiếng. Mấy cô bàn soạn mua đồ đãi cho Cần ăn uống ít bữa rồi, Cần có mà đi tay nữa. Trong 3 ngày, giấy máy bay, giấy thông hành đều làm rồi, 30.000 đồng bạc gửi cho Cần cũng đóng vào nhà băng xong hết. Cần có đem theo 500 đồng bạc, đổi lấy tiền quan, đặng bỏ túi, đem theo xài dọc đường. Cần mua vali lớn đựng hành lý, đem đồ thường dùng theo mà dùng đỡ, tính qua Pháp rồi sẽ đặt mai đồ mới cho rẻ hơn. Cô mẫu căn dặn, nếu có lạnh thì mua đồ nỉ mà bận cho ấm, hãy gần hết tiền thì phải viết thơ về, đặng cô gửi tiền thêm. Đến trưa mới bay đi, ông hiệu trưởng trường mái đem xe lại đặng rước Cần và chở vali đi. Cô Thanh với cô mẫu mướn một chiếc xe Luca xong để hiện ở nhà coi tiệm, cho Lành với Tồn đi theo lên sân bay mà tiễn biệt Cần. Cách 10 mấy bữa sau, đã có thơ của Cần gửi về cho hay, đã đi qua tới Pháp bình an và nhờ ông hiệu trưởng trường máy hướng dẫn nên đã bắt đầu đi học yên ổn rồi. Thế thì Cần đặt bước lên đường tiến thủ đã xong xuôi. Ở Sài Gòn, cảnh an ninh lần lần trở lại. Tàu ngoại quốc vô ra dập nhiều, trở lại hàng hóa thiếu thốn trong mấy năm chiến tranh ở Âu Châu, nhất là những thứ cần thiết như vải, lụa, sữa hộp, bột mì, dầu xăng, dầu lửa, thuốc uống, xa hơi. Dân cư tản mát cũng lần lượt về hết lại, thêm những người có cơm tiền ở các tỉnh đem gia quyến lên Sài Gòn, đặng hưởng chút an ninh, thành thử, dân cư tăng số gấp 5 gấp 7. Mấy năm khan hiếm vải, nhiều người quần áo lang thang, kẻ còn được xúc chỉnh đồ lành thì bị chạy bỏ mất hết. Thấy có giải đủ thứ bán ngoài chợ, ai cũng dành mua mà bận cho ấm thân. Người có tiền dư nhiều thì mua hàng mua lụa mà sắm y phục. Tiệm may ế ẩm lèo hèo, bây giờ có khách giàu ra rộn rực, gần như quang cảnh lúc thạnh thời. Tiệm may Thanh Mẫu tiếp đủ hàng khách sang hèn, may áo mắc tiền mà cũng không chê đồ giải. Mới giải thiên hạ ra vô nườm nượp. Cô Lành kiếm kêu cô Tình với cô Thọ trở lại may phụ. Cô Mậu phải ngồi tiếp khách cho cô Thanh cắt đồ thế cho cô Hiền, mắc mai hàng lục. Vậy mà đồ mai cũng hỏng hết. Mai nhờ có 2 chị em thợ mai tỉnh trồi lên Sài Gòn lánh nạn, tìm không có chỗ sạch sẽ rộng rãi mà dung thân, mới tới xin với cô Mậu cho ở mai đặng ban đêm có chỗ ngủ cho yên ổn. Nương cần người giúp, cô Mậu mừng quá nên cho 2 chị ở mai liền. Hỏi thăm gốc gác thì mới hay 2 chị ở Bến Tre, một chị tên Hòa, còn một chị tên Hậu. Có người phụ giúp đông đủ, cô mẫu mới rảnh mà đi kiếm hàng mới lạ mà mua. Một ít khách quen hồi trước trở về, cô bán lại cho họ mai mà bận, cô có lợi cũng khá khá. chị em cô Mậu dòm thấy sẽ gửi tổn phí của con ăn học chắc được, cho nên hai cô rất vui lòng, không còn lo gì nữa. Một bữa cô Mậu đi mua hàng về tới cửa tiệm, thì cô thấy có một ông già mặc quần vải đen, áo bành tô bố xá mà cũ mềm hà, đầu đội nón trắng lem luốc, chân mang guốc dông sập sệ, đứng trên lề đường ngó tấm bảng hiệu Thanh Mậu, rồi dòm vô tiệm dường như kiếm ai đó. Cô mới trả tiền xe kéo rồi ôm gói hàng đi vô. Thấy ông già kỳ dị, cô dai lại ngó ổng trân trân. Ông già vừa thấy cô thì lật đật xây mặt bỏ đi, có ôm một gói nhỏ trong nách như mấy người đi hớt tóc dạo vậy. Cô Mậu đứng ngó theo thì ông già càng đi mau nữa. Cô Mậu thấy cô Lành ngồi gần cửa, bèn kêu mà chỉ, rồi biết cô Lành chạy theo mời ông già đó trở lại cho cô hỏi thăm. Cô Lành mới đi rí tới nhà tư thì gặp, xong ông già nói ít tiếng rồi quẹo mà đi mất. Cô Lành trở về tiệm mà nói ổng không chịu trở lại. Ổng nói để bữa khác bị ổng mắc có việc gấp. Cô Thanh mới hỏi về chứ ông già nào vậy? Cô Mậu cười mà nói, ông già đó đó, em biết là ai không? Là anh Phận, chồng cũ của chị hồi trước đó chứ. Hai mươi mấy năm nay ảnh biệt mất chị không gặp. Ảnh nói phải có con, hạnh phúc đầy đủ. Ảnh có con rồi đó, mà tại sao ảnh quần áo sập xệ, có bộ nghèo khổ dữ vậy cả? Chị muốn mời lại mà hỏi cho biết vậy thôi. Cô Thanh nói, chị quên cái câu dĩ đức báo quán rồi hay sao, mà kêu gợi cho người ta hổ thẹn vậy? Chị đâu có ý hỏi đặng mà ngạo báng gì đâu à. Chị muốn hỏi cho biết đặng nếu có cần dùng gì á, thì chị giúp đỡ mà.
Nếu mà chị có lòng nhân, chị quên lỗi cũ thì chị nên cậy người khác giúp thế cho chị, chứ chị đừng có ra mặt mới hay.
Chuyện anh Phận vất vả, anh lánh mặt không dám đi ngang qua tiệm Thanh Mậu nữa, giúp giải khuây cho mấy cô trong tiệm được một lúc.
Cách mấy tháng sau, lại có thêm một chuyện, một ông điền chủ ở Bến Tre quá vợ, ông quen với chị thợ quà, ông lui tới tiệm Thanh Mậu đặt may áo. Ông thấy cô Thanh lớn tuổi mà sắc đẹp vẫn còn tươi, ông đèo bồng nên chà lết tới hoài, rồi ông tỏ thiệt nỗi lòng của ông đối với cô Thanh, ông xin cưới cô. Ông nói nếu cô ưng á, thì ông làm hôn thú hẳn hòi rồi, ông sẽ mua cái biệt thự họ đừng kêu bán 250.000 ở trên phía dưới nước mà để cho ông với cô ở. Ông sẽ mua xe hơi để cho cô đi chơi, rồi nếu cô muốn mở tiệm mai thêm lớn thì ông sẽ giúp ra vốn, sẽ bao nhiêu cũng được. Câu chuyện tình già mà còn nồng nhiệt đó làm cho cô Thanh tức cười. Cô phải nói ngay với ông rằng, thuở nay á, tiệm Thanh Mậu là cái am của chị em tôi ở. Ở đây mà tu, mấy người trong tiệm này nè, dầu già dầu trẻ gì á, phải đều có nguyện ước là không có lấy chồng. Ấy vậy, ông tới đây mà nói chuyện vợ chồng, tức thì ông nói không nhầm chỗ rồi. Cảnh đời sống vừa vui sướng vừa rực rỡ mà ông muốn tạo ra cho người vợ yêu của ông hưởng đó. Tôi tưởng ông không nên nói với mấy cô giải, bị họ chỉ lo dưỡng tánh tu tâm. Ông nên để dành câu chuyện đó mà nói với khách giang hồ, nhờ thời cuộc giúp tạo ra đầy đường đầy xá, không thiếu gì kia kìa. Dòng gió ồ ào đã nảy sinh một nhóm đàn bà không kể nghĩa nhân, không kể trinh tiết, chỉ nhắm mắt dung rủi trên nẻo lợi đường danh. Mà tôi nghe dường như bây giờ có nhiều đàn ông họ đã mở mắt mà thấy ái tình đời mới rất nguy hiểm, rất có thể lôi cuốn làm sạc nghiệp hoặc xô đẩy vào lao tù luôn đó. Ông trọng tuổi là nhiều tiền, nếu mà ông muốn tìm thứ vui trong khoảng đời sống sót thì tôi khuyên ông nên bỏ dẹp ái tình đi, để tu lập chí lớn, không nên giữ mãi cái tâm hồn của thế hệ cũ kỹ, không nên mang hoài cái con số 35, phải đổi con số khác đi, hoặc mai ông mới được an nhàn, được vui vẻ. Mấy cô thợ mai nghe cô Thanh nói tới đó thì mấy cô cười rộ, không biết ông điện chủ có hiểu số 35 là số gì không nữa. Mà thấy mấy cô cười thì ông cũng cười xòa, rồi từ giả ra về. Tay ông vuốt một số cái chốt ngoảnh ngoảnh, bộ tướng còn cũng hoài lắm. Tiệm Thanh Mậu được thành dựng trở lại, rồi còn có thêm mấy trò cười lặt nhặt như vậy nữa, giúp vui. Bởi vậy cô Thanh với cô Mậu bớt nhớ con. Mà cần ở bên Pháp mỗi tuần đều có gửi thơ theo máy bay về thăm ba má với mấy dì. Chàng nói vẫn tấn phát ăn ở bình an, tiền bạc vẫn còn nhiều, nên xin bên nhà đừng có lo gì trơn á. Ngày lụng tháng qua, từ khi Cần ra đi, tính ra được 15 tháng rồi. Một bữa có thơ cần cho hay, chàng sắp thi lãnh bằng kỹ sư cơ khí, thế thi đậu thì chàng về liền, lại muốn về tàu, trước cho bớt tốn tiền, sau được biết thêm đường biển. Cô Mậu bàn tính với cô Thanh rồi xuống ngân hàng, đóng thêm cho con 10.000 nữa. Cô Thanh viết thơ cho con hay, và biểu con hãy thi đậu thì mua vé máy bay về liền, bị ba má với mấy dì trông lắm. Các vài tháng sau, có thơ của Cần báo tin mới thi đậu bằng kỹ sư, và dân theo ý ba má, chàng đứng thâu xếp đặng về máy bay. Thơ tới bữa trước thì bữa sau Cần cũng tới liền, trong tiệm hóng dè nên đâu có ai đi rước à. Cần vô thình lình, các tiệm đều ngạc nhiên lá rơm. Cô khao thưởng tân kỹ sư Linh Đình luôn tới 2 ngày mới rồi. Lúc ấy ở Sài Gòn có xe hơi nhiều, xe nhà, xe lô, xe hàng chạy đường nào cũng không ngớt. Những garage lớn nhỏ mở ra nhiều chỗ. Một người Việt kêu hùng được số vốn tới vài triệu, đương mở một hãng lớn bán đồ phụ tùng xe hơi, có xưởng sửa xe, sơn xe với đóng thùng cho xe chở hàng nữa. Hay Cần có bằng kỹ sư chuyên môn về ngành xe hơi, người ấy mới tìm Cần mà yêu cầu hiệp tác, kể Cần đảm nhận chỉ huy xưởng cơ khí. Trong lúc thương thuyết về điều kiện hiệp tác, Cần nói số lương tháng phải trên 10.000, Cần mới có thể giúp cho hãng được. Người ấy xin để tính với ban quản trị rồi sẽ trả lời. Cách đó ít bữa, lại có một cô thiếu phụ khôn lanh đẹp đẽ, biết sự chuyển ngân qua Pháp là một nguồn lợi lớn giúp làm giàu mau. Cô mới tới tiệm Thanh Mậu, đưa tấm danh thiệp, in tên Odette Hương, thương gia, mà xin gặp Cần đảng bàn tính sự hiệp tác buôn bán. Cần vui vẻ tiếp khách, cô Hương khôn khéo vào cảm tình, rồi cô xin Cần cho cô mượn tên mà lập một hãng mua bán xe hơi mới. Cô nói thiệt, hãng đó là hãng ma, lập ra để có cớ, xin chuyển ngân qua Pháp mà thủ lợi vậy thôi. Với Cần chịu hiệp tác, thì cô sẽ chia cho Cần 25% trong số lời. Cần thấy sự toan tính của cô Hương không ngay thẳng, không hợp với ý thành thiệt của chàng, mà lại trái hẳn với lời giao huấn của ba má chàng nữa. Nhưng ngồi nói chuyện với một cô vừa đẹp vừa khôn, chàng không nỡ dùng lý lẽ chân chánh mà kích bác. Chàng mượn trước thiếu sức khỏe mà chối từ, nói cần phải tình dưỡng trong một thời gian cho khỏe rồi mới làm công việc được. Cô Hương về rồi, Cần mới thuộc câu chuyện lại cho cô Mậu với cô Thanh nghe. Hai cô cho con từ chối đó là phải. Quan sát để nghe cho chắc, thấy cho rõ tìm Thanh Mậu dời đổi nổi chìm đã xong rồi. Đứa con của thầy Trịnh Khải Minh bỏ rơi, nhờ các cô Mậu nhận làm cha, và mấy cô thợ mai đều nhận làm dì. Hai cũng chăm nom dưỡng dục, nên đã khỏi thành đứa con nhà quan như nhiều trẻ khác. Bây giờ, chúng ta nén dò hỏi coi ông Trịnh Khải Hoàng chết rồi, công phu của ổng còn giữ được dấu tích hay không, sự nghiệp của ổng lọt về ai thừa hưởng.